Lúc đó tôi đang đi ở ngoài đường thì tự nhiên tôi nghe một cái tiếng nói ở trong lòng của tôi nói rằng là hãy cẩn thận kẻo đức tin của mình giống như là của Simon. Tôi nói ủa Chúa Simon nào? Tôi về thì tôi lục cái Simon là Phi-rơ đó. Tôi coi thì tôi thấy nó không có ăn nhầm gì với cái điều mà Chúa muốn bày tỏ cho tôi. Thì sau đó tôi cầu nguyện và tôi cầu nguyện thì Chúa chỉ cho tôi ở trong công vụ về Simon người thuật sĩ. Và khi mà tôi học cái điều đó, tôi được Chúa thay đổi rất là nhiều để thay đổi cái cách nhìn của mình về Chúa. Trước đây tôi có một cái sai lầm mà bây giờ Chúa cứu tôi ra khỏi điều đó. Tôi nghĩ là anh em thì không ai có đâu, chỉ có này là mình tôi có thôi. Là tôi hay chạy theo diễn giả. Những người nào mà được ơn á, tôi rất là thích. Không có gì sai để mình thích những người được ơn á. Nhưng mà nhiều khi mình nương cậy nơi họ nhiều quá, mình giống như mình lúc nào mình cũng nhờ họ cầu nguyện, họ mà cầu nguyện cho mình không được thì mình rất là buồn. Đó, cho nên và sau đó mà khi mà tôi Chúa bày tỏ cho tôi bài học này là Chúa giải cứu tôi ra khỏi điều đó, và tôi bắt đầu tôi nương cậy vào Chúa, tôi tìm kiếm nơi Chúa, và tôi thấy cái sự phước hạnh vì cái sự sức giàu của Chúa là đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ bất cứ một con người nào. Cho nên và Chúa làm cho tôi cảm thấy được bình an, không có phải vì lúc đó giống như mình không có gì sai khi mình lên điện cho những người họ được ơn, họ cầu nguyện vì mình được thừa hưởng cái sự sức giàu của họ, không có gì sai hết. Nhưng mà mình đừng thần tượng họ, quý vị ơi, đừng bao giờ thần tượng bất cứ một con người nào, chỉ có mình Chúa là được vinh hiển. Và quý vị biết tại sao cái đường dây của chúng ta mà được Chúa ban phước không? Vì trong cái đường dây này á, tôi để cho Chúa được vinh hiển. Trong cái đường dây này tôi tôn cao Chúa Giêsu của tôi. Trên cái đường dây tôi công bố lời của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn dành bất cứ một chút gì sự vinh hiển về cho tôi cả, mà Ngài đáng được vinh hiển. Cho nên tôi rất là cẩn thận trong từng việc làm của tôi. Nếu mà Chúa không muốn thì tôi không bao giờ tôi dám làm những cái mà Chúa không muốn. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta hiệp lại, và tôi biết trên cái đường dây này tôi cảm nhận được một điều là rất là nhiều người hiệp ý với tôi, rất là nhiều người thương tôi và tôi cũng rất là thương họ. Cho nên đó là khi mà quý vị bước vào trong đường dây, quý vị cảm nhận cái sự bình an, quý vị cảm nhận cái sự phước hạnh, quý vị cảm nhận được một cái gì đó đến từ nơi Chúa, giống như sức lực từ nơi Ngài. Vì khi chúng ta hiệp một, nó có một cái sức mạnh rất là lạ lùng. Vì một người thì đánh một ngàn, mà hai người đánh tới 10 ngàn. Và khi chúng ta hiệp một, Chúa nói là hai người thuận nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều gì thì Chúa sẽ làm cho. Cho nên khi chúng ta hiệp một á, thiên đàng mở ra đó. Và Chúa có sự hiện diện của Đức Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đầy dẫy trên chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cùng nhau hiệp lại làm một, để Chúa được tôn cao, Chúa được vinh hiển. Và tôi tin là đây là cái điều mà tôi tin, là khi chúng ta càng để Chúa được vinh hiển bao nhiêu, thì quyền năng dấu kỳ phép lạ, những cái gì từ trên thiên đàng đó, Ngài sẽ tuôn xuống cho chúng ta. Và Ngài sẽ làm vượt quá sự suy tưởng cầu xin của chúng ta. Vì cớ chúng ta để Ngài được tôn cao thì Ngài sẽ được vinh hiển, và Ngài làm bất cứ cái điều gì Ngài muốn trong chúng ta, gia đình chúng ta, tài chánh chúng ta. Quý vị sẽ có một cái sự biến đổi rất là lớn về tài chánh, về sức khỏe, về chức vụ, về cái mối quan hệ của chúng ta với nhau và mối quan hệ của chúng ta với Chúa, nếu chúng ta để Chúa được tôn cao trong đời sống riêng tư của chúng ta với Ngài. Tối nay chúng ta học về công vụ đoạn 8. Tôi xin đi từ đầu một chút xíu. Tôi khuyên anh em thì nên đọc từ câu 4. Nhưng mà tôi đi cái phần đầu để cho chúng ta thấy được cái hoàn cảnh. Nhiều khi chúng ta hay đổ thừa với hoàn cảnh đó. Tại vì như vậy cho nên tôi mới bị như vậy. Tại hoàn cảnh như vậy, tại người ta, tại người nào người nọ. Thì bây giờ mình sẽ coi cái tại đó nó có ảnh hưởng gì đến những người mà được cái dòng sông sự sống nó tuôn đổ hay không. Và chúng ta thấy trong tuần lễ trước chúng ta học trong Ezechiel 47, cái dòng sông sự sống đó tuôn đổ từ ngôi Đức Chúa Trời, nhưng mà cái dòng sông sự sống nó được nối kết ở trong lòng của chúng ta và nó tuôn ra miệng của chúng ta. Và bây giờ quý vị, Kinh Thánh, những cái gì Kinh Thánh nói thì luôn luôn có những cái chứng minh. Và khi cái dòng sông nó tuôn đổ xuống, sự vận hành của Đức Thánh Linh đã đến trên hội thánh đầu tiên, đem một cái sự bứt phá cho cái dân sự của Ngài, đem cái sự bứt phá cho sự giảng tin lành cho người ngoại. Và từ đó Chúa đã dùng Phi-rơ, Gia Cơ, Dân, và Chúa dùng các môn đồ của Chúa, 120 môn đồ. Và sau đó quý vị thấy Phi-rơ ổng giảng một bài thôi 3.000 người tin Chúa. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta không có linh á, chúng ta không có thánh linh, không có cái dòng sông sự sống của Chúa mà nó tuôn á, chúng ta giảng 3.000 bài có một người tin Chúa. Mà nếu có Chúa giúp chúng ta, chúng ta giảng một bài 3.000 người tin Chúa, cho nên chúng ta có quyền lựa chọn. Và khi mà hội thánh rất là vui mừng với nhau, hội thánh bắt đầu xúm xích với nhau, thông công với nhau, yêu thương nhau, bán hết tài sản để chia với nhau, Nhưng mà sau đó họ quên cái chức vụ mà Chúa giao là khi Thánh Linh của Chúa đến là làm chứng về Chúa tại Jerusalem, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Quý vị nhớ, Chúa muốn tin lành của Chúa tại Jerusalem, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Nhiều khi chúng ta lại muốn làm ngược lại, nhiều khi chúng ta làm từ Samari rồi đến cùng trái đất mà chúng ta quên là Jerusalem. Jerusalem là ở đâu? Ở tại nhà của chúng ta. Ở tại nhà của chúng ta, ở tại nơi làm việc của chúng ta, ở tại nơi khu vực của chúng ta, thì đó là cái nơi mà chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu. Và khi mà chúng ta để Thánh Linh Chúa vận hành trong cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ bắt đầu xức dầu trên môi miệng của chúng ta và dùng chúng ta làm những công việc lớn cho Ngài. Và hãy nhớ, quý vị ơi, tôi tin là Chúa đang muốn trang bị quý vị để làm những công việc lớn. Mà quý vị ơi, xin vui lòng hãy nhớ, khi quý vị được ơn rồi, hãy biết rằng tất cả điều này đến từ Chúa, chứ chúng ta không có gì cả, và để Ngài được vinh hiển, được tôn cao. Dạ, và khi mà khi dân sự của Chúa bị bắt bớ, một cơn bắt bớ rất là lớn đã đến trên hội thánh của Đức Chúa Trời trong thời điểm bây giờ. Hội thánh của Chúa tan lạc hết, và cái người đứng đầu sự bắt bớ đó là Saul, là một người dòng dõi của Pharisee, một người học thức, một, tôi có thể nói ông giống như là một tiến sĩ trong thời điểm bây giờ, rất là khôn ngoan, học hành về lời Chúa rất là giỏi. Nhưng mà sau đó ông bắt bớ hội thánh, và kinh thánh ở đây trong câu 1 đó là Saul vốn ưng thuận vì Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Ở đây kinh thánh là một cơn bắt bớ dữ tợn, nghĩa là một cơn bắt bớ rất là lớn, một cái sự tàn sát, bỏ tù hay là giết những người mà ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Trừ các sứ đồ ra còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền xứ Giu-đê, xứ Samari. Quý vị thấy không? Chúa cho cái cơn bắt bớ đó, bắt đầu dân sự của Chúa, những người môn đồ của Chúa bắt đầu tan ra. Để bây giờ mình coi họ tan ra họ làm gì, họ chạy vì hoạn nạn này, họ chạy vì sự bắt bớ, để coi thế họ làm gì với cái dòng sông sự sống mà Chúa ban cho họ. Do vậy có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội, nhưng Saul làm tàn hại hội thánh, sống vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Một cái sự bắt bớ mà cái người mà được ma quỷ sử dụng trong thời điểm bây giờ là Saul. Tôi không nói nhiều về Saul, chúng ta sẽ học về cuộc đời của Saul, mà tôi sẽ đi vào trong cái bài của cái mục tiêu của chúng ta là hậu quả của cái điều không biến đổi trong cái cơn phấn hưng. Đây là một cái cơn phấn hưng của Chúa, tuy là có sự bắt bớ nhưng mà cái cơn phấn hưng của Chúa tràn ra. Đó, nhưng mà chúng ta thấy có những người giống như chúng ta học ở trong Ê-xê-chiên 47, có những chằm, những bưng mà bị bỏ làm ruộng muối. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được hình ảnh ở đây. Câu số 4 của công vụ đoạn 8, vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Quý vị thấy không? Họ bị tan lạc, họ bị bắt bớ, nhưng mà cái sự kêu gọi của họ không bao giờ thay đổi. Những cái gì Chúa ban cho chúng ta không bao giờ Chúa thay đổi. Đó, sự sức giàu của Chúa, sự ban ơn của Chúa, những ân tứ của Chúa, Chúa không bao giờ Chúa thay đổi. Nhưng mà vì cớ chúng ta đánh mất những cái ơn phước, những cái mục tiêu đó, vì cớ chúng ta để cái hoàn cảnh nó chi phối chúng ta. Ví dụ này, nhiều người nói là mấy người mà hát không có hay, họ chê rạp chật, họ nói vì rạp chật cho nên tôi hát không có hay, vì thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra cái người được Chúa Thánh Linh thì bứt phá ra khỏi cái rạp chật đó, bứt phá ra khỏi những cái đó, để cứ chứng cái quyền năng từ thiên đàng thi thố qua đời sống của những người được tuôn đổ bởi Đức Thánh Linh. Và đây một nhân vật được biết đến là Philip, cũng xuống thành Samari. Ông bị bắt bớ và ông đi xuống thành Samari. Mà ông xuống để làm gì? Không phải ông xuống để ông trốn không, mà ông xuống để giảng về Đấng Christ tại đó. Đây là mục tiêu của chúng ta. Bất cứ một con người nào được Chúa Giêsu cứu đều có thể giảng tin lành của Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ học phần sau, thấy cái tin lành quyền năng nó đang ở trong từng người chúng ta. Buổi tối hôm nay tôi sẽ khai phóng cái điều đó cho anh em, để anh em nhận biết điều đó. Và chính cái quyền năng của Chúa sẽ giúp đỡ trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ bước đi một đời sống mới ở trong Chúa Giêsu. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Quý vị thấy không? Cái tin lành của Chúa là tin lành quyền năng. Cái quyền năng nó nằm ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu ở trong lòng của chúng ta đã có được cái quyền năng đó rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết, hay là nhiều khi chúng ta nhìn hoàn cảnh chúng ta bị lấn áp nhiều cái quá, cái chúng ta bị mất cái lòng tin cậy rằng Chúa đang ở với chúng ta. Và khi mà ông Philip ông giảng á, quý vị thấy không, khi mà ông giảng á, ông giảng tin lành thì tất cả mọi người lắng nghe. À, vì ở trong Roma đoạn 10 nói là nếu mà lời của Chúa không rao giảng thì làm sao người ta nghe được, mà người ta không nghe làm sao người ta tin được. Cho nên có mục tiêu của chúng ta là giảng tin lành, không phải là đợi chúng ta đến những cái chỗ tốt chúng ta mới giảng tin lành đâu. Chúa Giêsu Ngài luôn luôn ở gần những cái người tội lỗi, vì tin lành của Chúa là cứu những kẻ có tội. Cho nên chúng ta vào đó đừng có cảm thấy là tội lỗi, vì chúng ta vào đó mục tiêu của chúng ta là gì? Là chúng ta giảng tin lành. Và chúng ta tin rằng Chúa đang đồng công với chúng ta thì Chúa sẽ bày tỏ quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài. Nhưng quý vị thấy như có một cái cô ở bên Cali, cô đi vào trong bệnh viện, cô đi vào trong, có những người thì họ đi vào trong những nhà tù, vì đó là những nơi họ cần tin lành của Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là đừng có bị bắt tội bởi những điều đó, nhưng mà chúng ta hãy dạn dĩ mà làm vì Chúa đang ở với chúng ta. Và chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 10 á, Chúa nói là sao? Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng nước Đức Chúa Trời gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun, trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Quý vị ơi, ở trong chúng ta đã có dòng sông sự sống, ở trong chúng ta đã có sự sống đời đời, ở trong chúng ta đã có danh của Đức Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh, ở trong chúng ta đã có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng vô cùng quyền năng, ở trong chúng ta đã có Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời đang ở trong chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết được điều này thì ma quỷ nó sẽ né chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết ấy, thì ma quỷ nó sẽ tấn công, vì sao? Nó sợ chúng ta biết điều này. Chúng ta không biết những cái mà chúng ta có, chúng ta cứ nghĩ ồ tại sao người này được ơn cái này, sao người kia được ơn cái kia, mà sao mình không có. Quý vị, mỗi người đều được Chúa ban những cái ơn đó, và nhất là cái ơn giảng tin lành á. Khi cái ơn giảng tin lành á, nó có phép lạ cập theo. Quý vị cầu nguyện và quý vị thấy người ta được chữa lành, cứ dặn dĩ đi quý vị. Chưa chữa lành đừng có nản lòng. Có một cái ông kia, ổng đi giảng tin lành á, ổng cầu nguyện cho 100 người, không có người nào được chữa lành. Đến một cái người 111 là người đó bắt đầu được chữa lành và chức vụ của ông được bứt phá. Cho nên đối với tôi đó, tôi cầu nguyện cho người nào lành hay không là quyền của Chúa. Tôi tin là Chúa chữa lành. Nhưng mà Chúa chưa chữa lành hay là Chúa như thế nào thì đó là công việc của Chúa. Mình đừng có bắt Chúa là ôi Chúa ơi, Chúa phải làm cái này làm kia. Mình cứ lấy đức tin, mình chiếm cái điều đó, mình công bố điều đó, và việc còn lại là Chúa thi hành cái quyền năng của Chúa khi chúng ta tin cậy nơi Ngài. À, nên xin Chúa cho chúng ta dạng dĩ để ra giảng tin lành. Và chúng ta thấy Philip ở đây, khi mà ông đoàn dân nghe lời của ông giảng, và có những tà ma kêu lớn tiếng mà ra khỏi, nhiều kẻ bị áp cùng kẻ bại què được chữa lành cũng nhiều. Quý vị thấy không, khi tin lành của Chúa rao ra, thứ nhất người ta được giải cứu về cái tâm trí của họ, thứ hai người ta được giải cứu về linh hồn, người ta được giải cứu về thân thể của họ. Vì tin lành của Chúa là tin lành đem đến cái sự chữa lành, cái sự cứu rỗi, sự giải cứu và sự phước hạnh. Đó là tin lành của Chúa Giêsu. Cho nên quý vị thấy khi trong cái dòng sông sự sống của Chúa trong Ê-xê-chiên 47 đó, dòng sông nó chảy đến đâu, đem sự chữa lành đến đó, đem sự phát triển đến đó, đem sự kết quả đến đó, đem sự phước hạnh đến đó, thì đó là cái quyền năng của Đức Thánh Linh. Và chúng ta đang có những điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Và tại cái đó trong thành được vui mừng không xiết. Khi tin lành của Chúa đến là có sự vui mừng. Nên quý vị kiểm tra lại, tại sao mình tin Chúa mà mình chưa có sự vui mừng? Hãy kiểm tra lại. Là có thể mình không biết những cái mình có. Giống như Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời, trong Chúa Giêsu chúng ta có mọi sự Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi được 1 triệu đô la, từng người của quý vị được 1 triệu đô la. Nhưng bây giờ muốn lấy cái số tiền đó, quý vị cứ nghĩ là mình đến cái mình khóc hay là mình la làng lên cái người ta đưa cái số tiền đó cho mình hay không. Nhưng mà khi mình đến mình muốn nhận cái số tiền đó từ nhà băng, thứ nhất mình phải làm thủ tục, thứ hai mình họ sẽ cho mình một cái password, thì sau đó mình cứ nhấn, mình có cái card rồi mình nhấn vào thì mình sẽ hưởng được những cái tài sản mà Cha của mình đã ban cho mình ở trong Chúa Giêsu. Cho nên nhiều người, tại sao quý vị thấy họ được sự bứt phá? Vì họ biết cái điều họ có, họ tin những điều họ có. Quý vị cẩn thận về những cái điều mình nói. Vì nhiều khi ông David nói là tôi tin cho nên tôi nói. Cho nên khi quý vị tin điều nào, quý vị công bố hoài điều đó nó sẽ được thực hiện. Cho nên chúng ta tin Cha của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã ở trong chúng ta và Ngài đang ban cái quyền năng của Ngài trong sự vận hành của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tiếp tục công bố điều đó thì chúng ta được hưởng điều đó. Còn nếu chúng ta công bố, ủa sao tôi không có gì hết? Ủa tại sao tôi yếu như thế này? Tại sao tôi không được ơn? Tại sao? Thì chúng ta sẽ ở trong cái tình trạng khô hạn. Và ngay buổi tối hôm nay, những điều đó phải chấm dứt và quyền năng sự sống phải được tung đổ, vì chúng ta biết chúng ta có mọi sự ở trong Chúa Giêsu. Và cái bông trái mà của Thánh Linh á, là sự bình an, vui mừng, bình an. Tất cả đó là cái bông trái của Đức Thánh Linh. Một người có bông trái của Đức Thánh Linh biết ngay, họ có cái sự vui mừng, họ có cái sự bình an, họ có cái sự nhân từ. Cho nên chúng ta kiểm tra lại, nếu chúng ta chưa có con đâu, Chúa ơi, ngày buổi tối hôm nay con muốn cái trái đó được phát triển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Con muốn chính Ngài được bày tỏ qua đời sống của chúng con, cho gia đình của con, cho hàng xóm của con, cho những người thân của chúng con, để họ biết rằng Chúa Giêsu Ngài đang sống trong con. Và bây giờ trong thành có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Ở đây chúng ta thấy trong cái thành Samari, cái đồn lũy của Satan ở đó. Và cái người này á, chúng ta thấy được cái dấu hiệu của Satan nè. Cái thứ nhất á, tự khoe mình. Đây là lý do Chúa cảnh báo tôi cẩn thận, coi chừng đức tin của mình giống Simon. Nên buổi tối hôm nay mình coi, nếu mà mình có rơi trong cái tình trạng này, xin Chúa tha thứ cho mình và xin Chúa giải cứu mình ra không buổi tối hôm nay. Thứ nhất là tự khoe mình. Khi mà Đức Thánh Linh thăm viếng quý vị, khi cái dòng sông sự sống của Chúa trong quý vị khỏi còn khoe đi, mọi người đều thấy cái điều đó. Giống như Samuel, khi ông được Chúa tôn lên làm tiên tri, không cần ai nói, tự Chúa làm cho ông được nhận biết rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay á, một cái điều á là người mình được Chúa thăm viếng, mình hay nói là tôi vừa được Chúa thăm viếng, không có gì sai để mình nói điều đó. Nhưng mà tại sao người khác không thấy, mà mình phải xưng ra người ta mới thấy mình được Chúa thăm viếng? Quý vị ơi, khi quý vị được học Thánh Linh Chúa thăm viếng, khỏi cần xưng, người ta thấy vì Chúa Ngài bày tỏ, Ngài trong chúng ta, qua chúng ta, với chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta là đừng khoe nữa. Và quý vị thấy, cái thứ nhất là tự khoe mình, thứ hai là một người danh tiếng. Ông tự khoe ông là một người danh tiếng, chứ còn thật sự ra là cái quyền lực của ma quỷ nó ở trong ông để nó khiến như vậy. Vì cái sự kiêu ngạo là đến từ Satan. Satan là kẻ kiêu ngạo và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, cho nên nó rải cái điều đó xuống cho con người. Và chúng ta là người nhận biết Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta biết loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Chúng ta thấy cái quyền lực của ma quỷ, nó không đem sự cứu rỗi, nó không đem sự bình an, mà nó làm cho ta lấy làm lạ. Cho nên người nào mà thích lạ rất là nguy hiểm. Vì ma quỷ nó biết cái ý của mình, nó biết cái thích của mình, nó bắt đầu nó dẫn mình đi theo cái cách lạ đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải tìm lẽ thật của Chúa, tìm sự sáng của Chúa, chứ không phải tìm cái sự lạ. Hết thảy kẻ từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Quý vị thấy một cái sự lừa dối không? Công việc của Satan mà nghĩ là công việc của Chúa. Cho nên cái này quý vị cẩn thận trong đời sống của mình. Nếu cái nào của Satan, xin Chúa chỉ nó ra, chúng ta loại nó ra khỏi. Nếu cái nào của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta nhạy bén để nhận ra điều đó. Và quý vị thấy những cái điều mà đến từ Chúa là nó đem sự bình an, nó đem sự vui mừng, nó đem sự phước hạnh, nó đem sự hiệp một. Còn những gì đến từ Satan thì đem sự chia rẽ, đem sự ghen ghét, đem sự nghi ngờ, đem những cái điều chia rẽ trong thân thể của Đấng Christ, thì chúng ta nhận biết những cái trái của nó để mình biết là nó đến từ đâu. Mà nhưng mà dân Samari họ không biết, cho nên họ cứ thấy lạ là họ theo, họ nghĩ ô cái này là Chúa, ổng làm nhiều phép lạ lắm, cho nên người ta nghĩ là Chúa. Và ngày hôm nay quý vị nghe nhiều người làm phép lạ ở khắp mọi nơi để chứng minh cho quý vị biết là Chúa Giêsu Ngài sắp trở lại. Và Chúa cũng cảnh báo rồi, khi chúng ta nghe nói Chúa ở đây, Chúa ở kia, chúng ta phải cẩn thận, đừng có chạy theo, mà chúng ta phải tìm kiếm Chúa mà thôi. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép, quý vị thấy chữ phù phép không? Lấy phù phép dục họ thảy điều khen lạ. Khi mà tôi học cái chữ phù phép, tôi nghĩ cái phù phép là như thế nào? Quý vị thấy như người Việt Nam mình á, quý vị kiểm tra coi thử coi mình có dính cái nào không nha. Người Việt Nam của mình á, đi coi thầy nè, đi coi ngày nè, đi coi bói nè, coi chỉ tay nè, thờ cúng hình tượng nè, thờ cúng ông bà nè, sợ năm tuổi nè, đi ra là phải coi ngày nào chẳng nè. Đó là những cái mà ma quỷ nó dùng để phù phép chúng ta, làm cho chúng ta sợ, làm cho chúng ta phải tin những cái điều đó. Đó. Cho nên ở đây xin Chúa cho chúng ta là những người đã nhận biết Chúa lâu trước đây, nếu chúng ta có liên quan những điều đó, ngay trong buổi tối hôm nay phải nói là nhân danh Chúa Giêsu, ta công bố cắt đứt những điều đó, quỷ phá những điều đó và không còn liên hệ với những điều đó nữa. Nếu không thì chính những cái đó đó quý vị, cái phù phép của Satan đó, nó còn ở trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ học phần sau, chúng ta sẽ thấy Simon ông bị cái này đó. Và nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, cho mình thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Chúng ta thấy tin lành quyền năng của Chúa Giêsu khi mà ông Philip ổng giảng, cả cái thành đó tin nhận Chúa Giêsu. Wow, tôi nghĩ nếu mà khu vực của mình mà mình giảng tin lành mà cả khu vực đó tin Chúa thì thật là tuyệt vời, phải không quý vị? Và tin lành của Chúa là một cái tin lành quyền phép. À, đây á, ở trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 4 thì vả đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh, sức mạnh và sự tinh quyết. Khi chúng quý vị tin đạo tin lành á, thì những cái điều này nó có trong quý vị nè. Thứ nhất á, là đạo của Chúa không phải là bằng lời nói, mà đạo của Chúa là bằng quyền phép, bằng Đức Thánh Linh, sức mạnh và sự tinh quyết. Cho nên khi một người nào họ gặp gỡ Chúa thật sự, tự nhiên họ rất là tin cậy nơi Chúa. Tôi thấy những người họ mới tin Chúa, mới rất là mới, 3 tháng, 1 tháng, có nhiều người 1 năm, nhưng mà cái đức tin của họ rất là lạ lùng. Họ tin cậy vào lời Chúa, họ tin vào cái lời của Đức Chúa Trời, và họ bước đi một đời sống rất là lạ lùng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có cái đức tin bởi Đức Thánh Linh, bởi sức mạnh và sự tinh quyết. Và chính Simon cũng tin, cái ông phù thủy này cũng tin, thì ở luôn với Philip. Và khi đã chịu phép têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu kỳ phép lạ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Quý vị thấy cái chữ lạ này nó được lặp lại rất là nhiều lần ở đây. Chính Simon là thầy phù thủy, khi ông thấy cả thành đều tin, ông bị bắt phục, ông cũng tin và chịu phép têm. Ở luôn với Philip là chịu huấn luyện luôn, làm nhân sự luôn. Và khi mà ông thấy những dấu kỳ lạ thì ông lấy rất là làm lạ luôn. Đó, thì chúng ta thấy nếu có phương diện của con người, chúng ta nhìn thấy nè, tin Chúa không? Tin. Chịu báp têm không? Chịu. Đi được huấn luyện không? Có. Nhưng mà chúng ta sẽ coi cái phần sau về cái bên trong cuộc đời của Simon. Các sứ đồ vẫn ở tại Jerusalem, nghe tin xứ Samaria đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời bằng sai Phi-e-rơ và dân đến. Quý vị thấy có một cái sự hiệp tác với nhau, là khi ông Philip ông được làm chứng nhiều người thì có những người khác đến để ủng hộ giúp đỡ. Đây là tinh thần của những người thật sự yêu mến Chúa Giêsu. Và khi quý vị biết vợ chồng chúng tôi có một quyết định, đi đến bất cứ hội thánh nào chúng tôi đều ủng hộ sư, ủng hộ nhân sự, không bao giờ chúng tôi để một kẻ hở nào đem sự chia rẽ hay là chống lại đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi đi đến đâu họ đều cảm thấy rất là an toàn, vì chúng tôi không có cái khuynh hướng đó. Và chính Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi đem những cái sự hàn gắn, đem những cái sự hiệp một ở trong hội thánh, chứ chúng tôi không bao giờ muốn đem sự chia rẽ, vì chúng tôi biết Chúa muốn chúng tôi làm điều gì. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho nhận lãnh Đức Thánh Linh. Quý vị thấy ông Philip ông rất là được ơn, ông giảng Đức Thánh Linh, người ta tin ông giảng, quyền phép nó xảy ra, nhưng mà những người đó họ chưa nhận được báp têm Thánh Linh. Đó, thì sau khi mà các sứ đồ đến giúp đỡ ổng và cầu nguyện cho những người đó thì họ nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu báp têm thôi. Phi-e-rơ dân bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cái nghĩa là họ tin Chúa, họ được báp têm, họ được báp têm Thánh Linh, như là một cái sự tươi mới được xảy ra trong cái thành đó. Tôi nghĩ một cái sự vui mừng rất là lớn vì thiên đàng được bày tỏ ở trong dân sự. Hồi xưa họ theo tà thần, bây giờ họ theo Chúa, và họ có một cái sự biến đổi rất là lạ lùng ở trong cái tấm lòng của họ và trong đời sống của họ. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay, lý do ở đây Simon nó ma quỷ nó bị lộ diện nè. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì ban Đức Thánh Linh xuống, bạc dâng cho mà nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Quý vị thấy sai chưa? Là tưởng rằng á tiền bạc có thể mua được những cái gì đến từ thiên đàng, không bao giờ có chuyện đó đâu quý vị. Cho nên nhưng mà ông không có hiểu biết, vì ông chỉ thích lạ thôi, mà ông không có nhận rằng ông là một cái người cần được cái sự giúp đỡ của Chúa, cần được sự thay đổi của Chúa. Cho nên ở đây ông nghĩ ông có tiền, ông có bạc thì ông sẽ được mua những cái quyền của Ngài. Và khi mà tôi học cái này tôi nghĩ, ủa nó liên hệ sao mà trên đời sống của mình ta? Thì bắt đầu Chúa chỉ cho tôi, có thể có những lúc chúng ta rơi trong cái tình trạng của ông Simon. Ví dụ có nhiều người chạy theo diễn giả bong đĩa, tôi không nói người Việt Nam, tôi thấy người Mỹ nè. Tôi đi một cái đại hội, khi họ vào ông đó ông giảng xong rồi ông lấy một cái lá thư, cái bì thư, ông quẹt cái trán của ông nói rằng là cái mồ hôi của ông là được Chúa sức dầu, cho nên cái người nào mà dâng hiến mua cái phong bì này thì dâng 1.000 đồng. Rồi nhiều người chạy lên chụp cái phong bì đó. tôi đứng dậy tôi ra khỏi cái phòng nhóm ngay lập tức. Vì tôi thấy đó là một trong những cái phù phép. Vì Chúa không có dạy để chúng ta phải làm những cái điều như vậy. Cho nên ở đây nhiều khi tôi không nói người Việt Nam vì tôi không biết nhiều về anh em. Nhưng mà tôi thấy ở trong tình trạng của người Mỹ, họ chỉ muốn được phước thôi. Cho nên họ nghĩ là họ mua đĩa là họ được phước. Mua băng, mua đồ đủ thứ. Nhưng mà họ lại không có chịu thay đổi cái đời sống của họ. Cho nên đây là một trong những cái gọi là phù phép trong đời sống của chúng ta. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và Chúa cứu tôi điều này. Cũng hãy cho tôi quyền nhưng Phi-rơ trả lời rằng tiền bạc ngươi hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mà mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không bao giờ tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là ân điển ban cho, nhưng không cần mua. Chúa ban cho một cách nhưng không. Mỗi người Chúa ban những cái ân tứ khác nhau, nhưng mà ai trung tín vào việc nhỏ Chúa cho thêm, có Chúa còn cho thêm, không có Chúa cất luôn cái phần họ có. Cái nghĩa là khi họ tin Chúa Giêsu là họ được có một cái gì đó với Chúa, nhưng mà vì cớ họ không có chịu sử dụng cái đó, họ cứ muốn của người khác thôi ha. Cho nên cuối cùng thì nó mất luôn cái phần của họ có. Còn ai họ phục vụ Ngài, giống như tôi, ví dụ như từ tôi có nói với anh em trong cái đợt trước, tôi đâu có biết giảng, tôi đâu có biết là để chia sẻ hay là hầu việc Chúa bằng cách nào. Nhưng mà tôi bằng lòng làm những công việc nhỏ nhất mà không ai quan tâm đến, không ai thích đến. Khi tôi trung tín trong việc nhỏ như vậy, Chúa bắt đầu, Chúa mở đường cho tôi, Chúa ban cho tôi những cái ân tứ khác để tôi có thể được phục sự Chúa và để cho mọi người biết rằng Chúa rất là thật khi qua cái đời sống chức vụ của tôi. Cho nên quý vị cũng vậy, nếu quý vị bằng lòng trung tín trong việc nhỏ, trung tín trong giờ cầu nguyện, trung tín trong việc đi nhóm, trung tín trong giờ đọc kinh thánh, trung tín trong sự thờ phượng Chúa riêng tư, quý vị sẽ thấy tự nhiên cái dòng sông nó được mở ra, vì nó có sẵn rồi. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, đừng có chạy đi tìm nó, mà tìm Chúa đi, quý vị sẽ có tất cả. Có một ông vua kia, ông có một ông sắp chuyển ngôi, và sau đó thì ông có rất là nhiều đứa con, và ông nói bây giờ mỗi đứa chọn một đứa ông sẽ ban cho. À, thì một đứa thì thích con thích tiền bạc, vàng bạc, con thích như là cơ ngơi, mỗi người thích. Nhưng mà cái đứa con út á, nó nói rằng là ba cho hết mấy người đấy đi, con chỉ thích ba thôi, ba ở với con thích là con với ba được gần gũi với nhau. Và quý vị biết ổng giao cái quyền cai trị làm vua cho cái đứa út đó, còn những đứa kia ông chỉ cho tài sản chứ ông không có giao cái chức vụ làm vua cho họ. Cho nên ở đây cũng vậy, chúng ta đừng có đến với cái tay của Ngài, nhưng mà chúng ta đến với tấm lòng của Ngài. Và khi chúng ta đẹp lòng Ngài, tự nhiên nó xuống. Có nhiều cái tôi đâu có xin đâu, mà tự nhiên Chúa làm, Chúa cho. Vì sao? Chúa biết tôi sẽ sử dụng cái đó. Cho nên cũng vậy, Chúa cho chúng ta để chúng ta làm gì, đó mới là điều quan trọng. Có nhiều người cho họ xong rồi cứ họ làm hư cái cuộc đời của họ, cho họ rồi cứ họ làm cho danh Chúa bị nói xấu. Cho nên nhiều khi Chúa biết mỗi tấm lòng của chúng ta, vì cớ Chúa thương chúng ta mà Ngài không ban cho chúng ta, vì cớ Ngài không muốn chúng ta bị hư mất. Cho nên xin Chúa cho chúng ta càng gần với Chúa bao nhiêu, càng đẹp lòng Chúa bao nhiêu, tự nhiên những cái ân phước nó được tuôn ra, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Có Chúa là có tất cả. Và ở trong câu 21 đó là ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị thấy em, tấm lòng của chúng ta, Chúa cân nhắc tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta, tấm lòng chúng ta không ngay thẳng, chúng ta không được dự phần vào đó. Quý vị biết trong những ngày cuối cùng á, có nhiều người nói là Chúa ơi, tôi chẳng từng như nghiên Chúa nói tiên tri sao, tôi chẳng từng như nghiên Chúa làm phép lạ sao, tôi chẳng từng như thế này thế kia. Chúa nói hãy lui ra, ta không biết các ngươi là ai. Cho nên Chúa muốn chúng ta có một cái mối thông công. Cái điều mà quan trọng, quý vị nên ý thức một điều như thế này, là Chúa tạo dựng chúng ta để thông công với Ngài. Thông công là sao? Nói chuyện gần gũi với Ngài. Quý vị nhìn suốt Kinh Thánh, khi nào tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái sự thông công của Chúa. Chúa thích nói chuyện với chúng ta lắm. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao mình không có nói chuyện được với Chúa, mà Chúa chúng ta không nghe được tiếng của Chúa? Tại vì sao? Chúng ta không để dành thì giờ. Chúng ta chỉ đến với Chúa vì nhu cầu. Chúa ơi, Chúa giúp con cái này, Chúa ơi, Chúa giúp con cái kia. Thì Chúa nói xin thì được, nhưng mà Chúa thích chúng ta tìm. Tìm thì gặp. Nhưng mà Chúa muốn một cái cao hơn nữa là gõ cửa, ta sẽ mở cho. Có nghĩa là Chúa muốn thông công, Chúa mở cửa đưa chúng ta vào trong sự nghiền của Ngài, và chúng ta nói chuyện với Ngài, Ngài nói chuyện với chúng ta. Ở trong Jeremy nói là chúng nó đứng trong bàn nghị luận ta. Chúng ta có thể đối diện với Chúa để bàn với Chúa về những cái điều mà Chúa muốn làm chúng ta. Chúng ta thưa với Ngài về những điều, sự suy nghĩ của chúng ta. Nó gần đến mức độ vậy đó quý vị, vì Chúa ở trong chúng ta mà. Nhưng mà nhiều khi chúng ta bận rộn quá, chúng ta gọi điện thoại, nói hết đến người này đến người kia,
rồi chúng ta rảnh thì coi tivi, rảnh thì đi shopping, rảnh thì đi nấu ăn, rảnh thì đi làm cái này kia, cứ nghĩa là chúng ta để dành thời giờ cho Chúa rất là ngắn.
Ở đây chúng ta thấy là ở trong câu 21 á, ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên tâm lòng của chúng ta rất là quan trọng. Cho nên tâm lòng của chúng ta là cái nguồn sự sống. Mà nếu trong lòng của chúng ta có gì sai trật, chúng ta phải ăn năn với Chúa liền. Xin Chúa chỉ ra cho chúng ta. Chúa rất là thích làm việc với chúng ta. Chúa rất là thích bày tỏ cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến chúng ta xin Chúa thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Câu 22. Vậy ăn năn điều ác mình. Cái nguyên tắc ở đây là gì? Ăn năn. Ăn năn nó có 4 bước. Bước thứ nhất là biết mình là kẻ có tội. Thứ hai là đau đớn về tội. Thứ ba đó là từ bỏ tội. Thứ tư là quay trở về với Đức Chúa Trời. Đó mới là ăn năn. Nhiều khi chúng ta chỉ hối hận hay chúng ta xin lỗi mà chúng ta không ăn năn. Ăn năn là từ bỏ đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là cái điều gì ác ở trong chúng ta phải ăn năn. Quý vị biết, với bản thân vợ chồng của chúng tôi luôn cầu nguyện xin Chúa thay đổi chúng tôi mỗi ngày. Vì trong chúng ta còn có những cái mà chúng ta chưa hề biết là chúng ta phạm tội. Cho nên tôi với chồng tôi xin Chúa, nói xin Chúa chỉ ra cho chúng con, xin Chúa đổi mới chúng con để chúng con được trở nên giống Chúa Giêsu. Cái mục tiêu của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và mỗi ngày chúng ta được nên thánh ở trong cái sự giúp đỡ của Ngài. Cho nên chúng ta phải từ bỏ những cái việc ác hay là tựa như điều ác hay là những cái điều không thích hợp. Thì chúng ta loại nó ra khỏi được cuộc đời chúng ta vì Ngài ban cái quyền để cho chúng ta rồi. Và ở đây cái chuyện ăn năn là vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa hầu cho ý tưởng của lòng người đó họa may được tha. Khi chúng ta ăn năn, chúng ta xin Chúa tha thứ thì Ngài tha thứ cho chúng ta. Và câu 23 nói là vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Wow, quý vị thấy không? Ổng tin Chúa, ổng được bắp têm, ổng được đi theo để học huấn luyện, ổng chứng kiến nhiều quyền năng dấu lạ. Nhưng mà trong lòng của ông Phi-rơ, ổng có cái ơn gọi là cái ơn mặc khải, là ơn trí thức, ơn khôn ngoan. Ổng thấy trong cái ông này vẫn còn ở trong mật đắng và ở trong xiềng của tội ác. Cho nên xin Chúa, quý vị về quý vị cầu nguyện, Chúa ơi, bây giờ trong con những cái gì trong quá khứ nó còn chứa làm, nó làm hại đời sống của con, nó làm ảnh hưởng đến đời sống của con, thì bây giờ con không muốn giống như Simon. Con nhân danh Chúa, con quỷ phá cái linh phù thủy trong đời sống của con, và con nói rằng tất cả những cái xiềng xích của ma quỷ đã được Chúa Giêsu giải quyết, đã được Chúa phá quỷ, và nó không có quyền trên đời sống của con, nó không có quyền trên đời sống của chồng con, nó không có quyền trên đời sống của con, nó không có quyền trên tài chánh của con, nó không có quyền ở trên chức vụ của con. Bây giờ nó phải bị quỷ phá trong danh của Đức Chúa Giêsu và truyền lệnh cho nó lui ra, thì nó sẽ lui ra khỏi cuộc đời chúng ta. Vì Chúa đến, Chúa đem chúng ta tự do, Chúa đến, Chúa đem chúng ta sự bình an, phước hạnh. Có những lúc chúng ta bị bắt bớ, giống như giai đoạn đầu ông Philip, ông gặp sự bắt bớ, tấn công rất là dữ dội, nhưng mà Chúa đưa ông đi trong cái quyền năng của Ngài để giảng tin lành cho những người khác. Cho nên chúng ta được hưởng những cái giống như Philip hưởng hay các sứ đồ hưởng, vì đó là những điều Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Simon trả lời rằng đây là một cái điều rất là đáng tiếc, là ông Simon ông trả lời rằng xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi. Quý vị thấy ổng nhờ người ta cầu thay. Đáng lý ra ổng thấy như vậy, ổng nghe người ta mà nói những cái điều bí mật trong lòng của ổng, ổng phải quỳ xuống, nói ô tôi vậy, bây giờ tôi muốn được giải cứu, tôi thấy tôi sai rồi, tôi không muốn ở trong cái xiềng xích của Satan nữa, trước đây tôi làm phù thủy, bây giờ tôi muốn được giải cứu, xin quý vị hãy giúp tôi cầu nguyện. Giúp tôi cầu nguyện khác với cầu nguyện thay cho tôi. Và chúng ta thấy một cái điều ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta cái sự hiểu biết về Ngài, là trong Chúa Giêsu chúng ta được cái quyền năng của Ngài để bứt phá mọi xiềng xích của tội lỗi, và chúng ta có quyền trên bệnh tật, chúng ta có quyền trên tội lỗi, chúng ta có quyền lên Satan luôn, nếu chúng ta biết chúng ta là ai trong Chúa Giêsu. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng cậy ơn Chúa để cho quý vị học cái bài mình là ai trong Chúa Giêsu. Quý vị sẽ thấy là nhiều cái phước hạnh, nhiều cái quyền năng mà Chúa dành sẵn cho chúng ta trong Chúa Giêsu lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết á, cho nên chúng ta bị ma quỷ nó lừa dối và nó làm cho chúng ta đánh mất đi những cái phước hạnh mà Chúa muốn cho chúng ta. Bây giờ một cái hình ảnh thứ hai, thì cái phần thứ hai của một cái đời sống không thay đổi, cái hậu quả của một đời sống không thay đổi. Ở trong Các Vua đó, từ đoạn 11 câu 2 đến câu 33, đoạn 12 từ câu 3 đến 33, đoạn 14 từ câu 2 đến câu 30, đoạn 15 từ câu 6 đến câu 30. Và cái câu gốc tên là trước mặt ngươi chớ có các thần khác, ở trong Xuất Kinh Tu Ký đoạn 3, 20 câu 3. Chúng ta sẽ học một người cũng muốn người ta cầu thay mà không muốn được thay đổi, là một người tên là Jeroboam. Ok, bây giờ chúng ta sẽ học và coi thử Jeroboam này là ai. Cái thứ nhất, ông là tôi Talamon. Ông là một cái người mà phục vụ trong cái thời kỳ của Salomon, ở trong Các Vua Nhất đoạn 11 câu 2. Và mẹ người quá bụa tên là Seruha.
Quý vị thấy cái địa vị của ông Jeroboam chẳng có gì cả, một người đầy tớ và mẹ thì quá bụa. Trong cái thời điểm bây giờ, nếu mà một người quá bụa là giống như một người bị thiệt thòi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái ơn lành của Chúa, cái sự thương xót của Chúa ban cho Jeroboam, và Chúa đã cho ông có một cơ hội để được làm vua. Sau này chúng ta sẽ coi. Cái thứ hai là ông Jeroboam là một cái người mạnh dạn và tài năng. Ông rất là mạnh dạn và ông có cái tài năng. Đây là những cái điểm là ưu điểm của ông. Và khi mà ở trong cái thời kỳ của Salomon, Salomon là một người mà Kinh Thánh gọi là được Chúa yêu. Chúa ban cho Salomon đủ mọi thứ. Không có một người nào khôn ngoan như Salomon, không có một người nào giàu có như Salomon. Chúng ta có cơ hội sẽ học về cuộc đời của Salomon, lý do tại sao ông bị thất bại. Đó. Nhưng mà ông Salomon, ông không dùng những cái Chúa cho để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, nhưng mà ông làm ngược lại với những điều Chúa cấm. Và sau đó thì ông trở nên một người thờ hình tượng bởi những người vợ của mình, và Chúa bắt đầu Chúa lấy lại những cái mà Chúa đáng lý ra ông phải được hưởng cái điều đó. Và trong đời có một cái vị tiên tri tên là Ahija, và sau đó thì ông gặp ông Jeroboam ở ngoài đồng, và ông đến ông nói với ông Jeroboam rằng là ông xé cái áo tơi của ông ra và ông nói là người hãy lấy 10 phần đó, còn ta sẽ để lại 2 phần vì David là cái người trung tín yêu mến ta, cho nên ta để lại cho David là 2 phần thôi, còn 10 chi phái là ngươi sẽ cai trị. Bây giờ ngươi cai trị theo cái lòng của mình, nhưng mà nếu ngươi mà trung tín, nếu ngươi mà đi theo đường lối của ta thì ta sẽ cho ngươi một, ta sẽ giúp ngươi để một vương quốc được vững bền. Ở đây quý vị thấy không? Ông Jeroboam ông được cái lời tiên tri, và sau đó thì ông được hứa là sẽ làm vua 10 chi phái vì cớ cái sự sai trật của Salomon. Đó. Và Chúa hứa với ông á, ở trong các vua nhất đoạn 11 câu 37-39 là Chúa hứa là sẽ làm cho vương quốc ông bền vững. Ở đây là một cái điều giống như đời sống của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta được có lời tiên tri, quý vị đi nhóm, hay là có nhiều khi quý vị được người nào đó nói tiên tri cho quý vị. Đó. Và được lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh rất là nhiều. Khi chúng ta có nắm được những cái lời hứa của Chúa, Chúa hứa Chúa ở cùng chúng ta, Chúa hứa Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa hứa Chúa ban quyền năng cho chúng ta, Chúa hứa Ngài ban thánh ta, Chúa hứa Ngài ban thiên sứ của Ngài bảo vệ chúng ta, Chúa hứa là Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta được những cái lời hứa đó, và nếu chúng ta tiếp tục chúng ta đi trong cái đường lối của Chúa, Ngài sẽ ban phước trên dòng dõi của chúng ta và cho gia đình của chúng ta rất là nhiều. Nhưng ở đây chúng ta sẽ học thấy ông Jeroboam ông làm gì với những điều Chúa chọn. Và Chúa đã ứng nghiệm cái lời tiên tri đó, vì cớ ông Salomon ổng sai trật, và sau đó con của ổng Roboam lên làm vua. Và khi mà ông Roboam ổng lên á, thì vì cớ cái người cha sai trật không có thờ phượng Đức Trời một cách trung tín, cho nên cái đứa con của ổng á, đúng như lời của Chúa hứa là Chúa chỉ cho 2 chi phái đi theo dòng dõi của David, vì cớ David trung tín với Ngài, nhưng mà 10 chi phái Chúa giao lại cho ông Jeroboam. Và khi mà ông Jeroboam á, ổng được lên làm vua rồi, và quý vị ở đây thấy nè, nhớ nè, ổng có lời tiên tri nè, ổng được Chúa hứa là Chúa sẽ ở cùng nè, nhưng mà khi ổng lên làm vua thì ổng không đi có hướng mà Chúa giúp đỡ ổng. Ổng lên làm vua rồi á, ổng mới nghĩ như thế này, bây giờ hàng năm á là Jerusalem nó nằm ở bên phía Juda, cho nên hàng năm dân Israel họ đều trở về dân cái Juda đó, Jerusalem đó, để họ thờ phượng Chúa, họ dâng hiến cho Chúa. Ông nghĩ rằng bây giờ nếu mà họ cứ tiếp tục họ đi như vậy á, thì sẽ có bị người ta dụ, rồi sau đó thì những người đó họ quay về, họ sẽ lật đổ ổng, họ sẽ giết ổng. Cho nên ổng rất là sợ, và ổng bắt đầu ổng tự xây cất cho mình một cái chùa, cái miếu, ổng xây con bò vàng, ổng xây những cái tượng để cho dân Israel. Quý vị thấy kinh khủng không? Một người được Chúa ban ơn, một người được Chúa dấy lên, nhưng mà vì cớ cái sự sợ hãi, vì cớ cái sự sợ mất cái địa vị của mình, cho nên ma quỷ bắt đầu điều khiển đời sống của ông. Và khi mà ông chạy trốn, khi mà ông Salomon ông biết rằng ông Jeroboam á, trước đây á, là được cái lời hứa này á, thì ông Salomon ông muốn giết ông Jeroboam. Ông Jeroboam ông chạy qua Ai Cập, ông trốn trong một thời gian thì ông về ông làm vua. Và thay vì ông ở đó để ông tránh cái tai họa, thì ông đã mang cái Ai Cập đó, ông mang cái tà linh đó đi theo ổng để ổng không có làm đúng như điều mà Chúa muốn ban phước. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta có cái Egypto trong đời sống của chúng ta, đó là những cái điều của thế gian, cái điều của tội lỗi. Chúa không muốn chúng ta để những cái điều đó, vì nếu để những cái điều đó, ma quỷ nó một ngày nào đó nó sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Và khi mà chúng ta sống trong sự sợ hãi, sợ mất địa vị, chúng ta sợ mất những cái mà chúng ta có đó, ma quỷ rất là dễ điều khiển cuộc đời của chúng ta, vì cái sự sợ hãi bắt đầu tấn công trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà ông cất những cái chùa miếu đó, không những ông thờ phượng thôi, mà ông làm cho dân sen chống nghịch ở với Đức Chúa Trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời kỵ tà, cho nên những người nào mà thờ phượng thần tượng thì nhất định Chúa không thể nào để yên được. Bây giờ tôi xin phép hỏi quý vị là trong chúng ta có người nào còn thờ hình tượng không? À, bây giờ để tôi nói thì coi quý vị có còn cái nào thì lôi ra nha. Ngày hôm nay á, cái hình tượng của chúng ta không còn là cái ông thần này ông thần nọ nữa, nhưng mà cái hình tượng của chúng ta là cái nào mà chúng ta suy nghĩ nó nhiều hơn Chúa thì đó là hình tượng. Ví dụ có nhiều người thích chức vụ, đi hầu với Chúa liên tục, không có thời giờ với Chúa, không có ở riêng được với Chúa, thì chức vụ là hình tượng của người đó. Vì cái nào mà coi nó hơn Chúa thì đó là hình tượng. Có thể là con chúng ta, chồng chúng ta, vợ chúng ta, hay là công ăn việc làm chúng ta, hay là một cái điều gì đó mà chúng ta không còn thời giờ cho Chúa, không có tập trung đến Chúa nữa, thì đó trở nên hình tượng của chúng ta. Chúng ta ghét người nào thì cái người đó trở nên hình tượng của chúng ta, vì ngày đêm chúng ta suy nghĩ cái người đó hoài. Chúng ta thương người nào quá, chúng ta suy nghĩ người đó thành hình tượng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, ngày hôm nay cái hình tượng nó không còn là hữu hình, nhưng mà những cái vô hình đời sống của chúng ta. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta loại nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Thế nên nhiều người nghĩ, ồ hỏi về hình tượng của nó, mình đâu có thở gì đâu. Nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn còn cái điều gì đó hơn Chúa mà chúng ta chưa chịu từ bỏ. Thì ngay trong buổi tối hôm nay, đó là hình tượng mà lấy ra khỏi chúng ta. Cái bà kia, mỗi ngày lễ Friday, cái gì là Black Friday gì đó, bà phải đi sắm đồ ít nhất là 4.000 đô la. Năm nào cũng vậy, cái thích của bà là đi sắm đồ. Rồi có một bà khác á, bà sắm đồ đến nỗi mà nhà bà không có chỗ chứa, nhưng mà bà sắm hết cái này cái kia. Đó, thì đó nó trở nên hình tượng trong đời sống của họ. Có nhiều người thì thích football, có nhiều người thích TV, nhiều người thích điện thoại, có nhiều người giống như là thích ăn uống. Thì đó là những cái hình tượng sống của chúng ta, và ta phải nhân ơn Chúa để phá đổ nó, vì không á thì chính cái đó nó sẽ kiểm soát đời sống của chúng ta. Và mà khi mà ông Jeroboam ổng thờ hình tượng, ổng đang đứng trên bàn thờ ổng dâng hương á, vì theo cái nguyên tắc của lời Chúa đó là chỉ có những thầy tế lễ được Chúa chọn trong dòng dõi Lê-vi, nên là dòng dõi của Aaron, thì mới được làm thầy tế lễ. Nhưng mà khi ông Jeroboam này ổng lên á, ổng muốn lập ai thì ổng lập. À, và ổng dâng hương luôn, và trong kinh thánh thì không có, vua không có được phép làm điều đó, chỉ là những người thầy tế lễ làm. Nhưng mà sau đó ông đang đứng dâng hương thì có một tiên tri được Chúa sai đến, và người đó cảnh báo cho ổng, nói rằng là cái bàn thờ này á là sẽ bị đổ xuống, và những cái điều ổng làm sai trật ở Chúa sẽ như đoán phạt dòng dõi của ổng. Và ổng khi mà ổng thấy cái người này á nói những cái lời tiên tri như vậy đó, và ổng đưa tay ra, ổng nói là hãy bắt lấy nó. Thì khi ông vừa đưa tay ra, ông chỉ đầy tớ của Chúa, người của Đức Chúa Trời một cái, là tay của ông khô cứng luôn, không thể nào co lại được. Và khi như vậy á thì đáng lý ra đó, ông có một cái thái độ không tốt với Chúa, khi cái quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra là tay của ông bị khô, bàn thờ bị đổ xuống. Bản thân của ông, Chúa đã cảnh báo trong thân thể của ông, và bàn thờ trước mắt ông đổ xuống, vì cái đó không phải là ông dâng lên cho Chúa, mà ông dâng cho tà thần, ông dâng cho ma quỷ. Và khi mà ông bắt bớ người của Đức Trời như vậy á, thì tay của ông bị khô, bàn thờ bị đứt. Và sau đó ông làm điều gì? Ông làm giống như ông Môn. Ông nói với ông tiên tri á, ông nói là hãy cầu nguyện cho tôi để tay tôi được chữa lành, được trở lại như cũ. Thì tiên tri của Chúa đã cầu nguyện cho ông, nhưng mà cầu nguyện cho ông được lành rồi thì thay vì á ông ăn năn ha, ở đây chúng ta thấy ông không ăn năn, ông không ăn năn về cái tội đó, mà ông nói là ông mời cái người Chúa Trời về nhà của ông để ông có thể phục vụ, ông có thể bồi bổ sức cho cái người đầy tớ của Chúa. Nhưng mà sau đó vị đầy tớ của Chúa nói là tôi không ăn, tôi không hưởng bất cứ cái gì của vua cả. Vì sao? Vì cớ là ông Jeroboam ổng thờ cúng, cho nên tất cả những cái gì trong nhà của ổng đều uế. Quý vị ơi, khi quý vị để hình tượng trong được cuộc đời của mình, chính cái hình tượng đó làm cho cuộc đời của mình bị uế. Cho nên Chúa muốn cảnh báo chúng ta trong buổi tối hôm nay, bất cứ cái gì còn lại cuộc đời chúng ta phải nhờ Chúa để lấy nó ra khỏi. Những cái bàn thờ đó phải bị sụp đổ trong buổi tối hôm nay, và Chúa được tôn cao. Có một người kia, cô đến cô cầu nguyện. Tôi không biết cô. Xong trong cái buổi cầu nguyện đó thì các anh lãnh đạo đã nói là hãy nữ cầu nguyện cho nữ, nam thì cầu nguyện cho nam. Và khi tôi đến tôi cầu nguyện, tôi thấy có một hình, mà cái hình trắng đen giống như cái hình người chết vậy đó, nhưng mà quay ngược cái đầu xuống. Khi tôi vừa thấy tôi vội tôi bước ra liền, tôi nói chú ơi cái gì ghê quá, tự nhiên sao con thấy cái hình giống như cái hình mặt thờ vậy. Thì tôi mới hỏi chú ơi cái điều này là như thế nào, thì chú nói với tôi là trong người đó có thờ một hình tượng và chú không thể thăm viếng người đó được. Thì tôi mới nói với cô, tôi nói em ơi chị không biết em là ai, vì cô ở hội thánh Lữ Gia cho nên tôi nói chị không biết em là ai, lần đầu tiên chị gặp, nhưng mà khi chị cầu nguyện chị thấy cái hình như vậy thì chị không biết nó như thế nào. Nói với chị là trong em có một cái hình tượng và chú không thăm viếng em được. Thì cô nói chị biết cái đó là ai không? Chồng của em á. Chồng của em đi Mỹ rồi cho nên ngày đêm em nhớ ảnh. À, và nó trở nên hình tượng của em. Tại vì tôi thấy cái đầu chóc xuống thì ở bên Việt Nam bây giờ là giống như nó ngược giờ với mình đó. Cho nên khi tôi thấy như vậy thì cổ ăn năn và sau đó chú thăm viếng cổ. Cho nên quý vị thấy không, có những cái mình tưởng như không phải là hình tượng, nhưng mà cái điều nào mà mình coi nó hơn Chúa thì nó sẽ trở nên hình tượng trong đời sống mình, mà nó ngăn trở sự thăm viếng của Chúa, nó ngăn trở cái sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và khi mà ông Jeroboam đó, ông không ăn năn từ bỏ cái điều mà Chúa ghét, và ông không dám làm nữa, ông không dám thờ cúng nữa, nhưng mà ông lập những thầy tế lễ để tiếp tục thờ cúng. Một cái điều rất là kinh khủng là ông không làm mà ông thuận cho người ta làm. À, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng rơi trong tình trạng của Jeroboam. Có nhiều khi chúng ta không dám làm, nhưng mà ai làm chúng ta thuận với họ, chúng ta đồng ý với họ. Ví dụ chúng ta ghét một người nào, chúng ta không hại họ được, nhưng mà ai đó hại họ chúng ta rất là vui, hoặc là người đó gặp một cái tai họa gì đó chúng ta rất là thích. Thì chúng ta nói là đó thấy chưa, nó hại mình, bây giờ nó bị hại lại, cứ nghĩa là một cái gì để chúng ta thông đồng với cái sự khốn khổ của người khác, chúng ta thông đồng với ma quỷ về cái sự ghen ghét anh em mình. Thì đó là những cái mà chúng ta có cái linh của tà thuật, cái linh của Jeroboam nó đang hành động trong công nhân của Chúa, hay là cái linh nó hành động trong Simon, nó cũng đang vận hành trong toàn thế giới này. Nên xin Chúa cứu chúng ta không đồng ý với những điều gì không công bình. Cái điều gì không công bình ta nói là không, ta không hợp tác với điều đó, ta không làm, và ai làm thì đó là việc của họ, nhưng mà chúng ta không hợp tác với họ. Và chúng ta thấy cái hậu quả của ông Jeroboam như thế nào. Cái thứ nhất á, khi mà con của ông có một đứa con và đứa con nó bệnh, ông nói với bà vợ của ông á, bây giờ bà hãy đi đến gặp cái người của Đức Chúa Trời, là cái người mà đã tiên tri cho tôi rằng tôi sẽ làm vua đó, ông dám đi gặp nữa. Quý vị thấy không, khi mà mình phạm tội mình không dám gặp người của Chúa đó. Và chính ông Adam và bà Eva cũng vậy, khi mà hai người phạm tội đó họ trốn Chúa mất tiêu, họ không dám ra gặp mặt nữa. Cho nên đây là một cái điều để quý vị cũng nhớ mà cảm thông cho những người phạm tội. Khi những người mà họ không dám nữa, mình đừng có bắt tội họ, mình cầu nguyện cho họ để xin Chúa cho họ cảm thấy bình an, để họ có thể trình bày với chúng ta và chúng ta giúp đỡ họ. Vì khi mình phạm tội rồi rất là sợ, mình không có dám gặp, nhất là gì mà đối diện với sự sáng của Chúa thì chúng ta rất là sợ. Và ngay bản thân của tôi cũng vậy, có nhiều khi mà tôi đã làm cái điều gì sai, tôi rất là sợ gặp những người có ơn tiên tri, vì họ thấy cái thành sao, họ nói ra sao đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lấy nó ra để chúng ta không còn bị trục trặc với Chúa. Và cái thứ hai là bà vợ của ổng á, vì ổng chẳng có nói về Chúa, cho nên bà vợ này bà đi đến với ông tiên tri là mà đã nói tiên tri cho ông đó. Và khi bà đến thì ông tiên tri nó cũng bị mù, nhưng mà Chúa nói với ông tiên tri đó là vợ của cái người đó đến á, là người sẽ nói như thế này thế kia, nghĩa là đứa trẻ đó nó sẽ chết, đứa con đó nó sẽ chết, vì trong cái dòng dõi của ông Jeroboam á, chỉ có một mình nó là có một chút lòng với Đức Chúa Trời, còn những người khác là không có, cho nên nó sẽ chết và được chôn rất là đàng hoàng, còn những người khác chết sẽ bị chim trời sẽ ăn, sẽ bị chó tha đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông không dạy dỗ cho vợ để hiểu biết Đức Chúa Trời, mà cảm ơn Chúa là đứa bé đó nó có một chút lòng thành với Chúa, cho nên nó chết được yên ổn, còn những người khác đều chết là bị tan thay hết. À, và bà vợ bà đến mới nhận cái lời tiên tri đó. Ông tiên tri không cảnh báo là ta báo cho người một tin dữ, con của ngươi chết, dòng dõi ngươi sẽ bị hủy diệt như thế này thế kia. Bà không, thay vì bà quỳ gối xuống, ô bây giờ tôi làm sai rồi, bây giờ xin ông hãy giúp đỡ tôi, cô cầu nguyện hay như thế này thế kia, bà không nói gì hết. Bà trở về, và khi bà vừa về đến ngay cửa là đứa con chết đúng như lời của người tiên tri đã nói. Và trong cái cuộc đời đó, ông và vua của Juda đó đánh trận nhau liên tục, suốt cuộc đời là đánh trận. Quý vị thấy một cái người mà không được Chúa bảo vệ rồi là không có sự bình an. Quý vị thấy có nhiều cái chiến trận đó, nhà rối loạn lên, Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta biết là chúng ta cần Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúng ta cần giải quyết những cái điều gì không có ổn trong đời sống của chúng ta, để sự bình an của Ngài cai trị trong cuộc đời chúng ta, sự bình an của Ngài tuôn đến gia đình của chúng ta. Vì chúng ta đi đến đâu, chúng ta đem có sự bình an của Chúa đến đó. Còn nếu chúng ta để những cái hình tượng thì chính ma quỷ nó dòm thấy những cái điều đó, nó có quyền nó tấn công trong cuộc đời của chúng ta, và gia đình của chúng ta sẽ bị rối loạn, con cái của chúng ta sẽ bị rối loạn, vì cớ chúng ta đánh mất đi cái hàng rào bảo vệ của Đức Chúa Trời. Và khi mà ông Jeroboam cũng có một người con trai thì tên là tôi không có ghi ra, nhưng mà khi ông lên á thì ông thừa kế cái điều ác của cha mình, là ông gây cho dân Israel phạm tội và chính ông cũng phạm tội, và sau đó thì ông đã bị người ta giết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái dòng dõi mà phạm tội, cái dòng dõi mà chống nghịch với Chúa, dòng dõi mà từ bỏ Chúa đó, là không có một cái điều gì tốt được trong cái gia đình đó hết. Cho nên xin Chúa giúp để chúng ta. Và sau đó thì một cái vị vua khác lên và họ giết hết cái dòng dõi của Jeroboam mà Chúa cảnh báo trước cho bà vợ rồi, là Chúa sẽ hủy diệt cái dòng dõi đó. Mà thay vì thấy như vậy, ông Jeroboam là vợ hạ mình xuống tìm kiếm Chúa, ăn năn tội, ông không làm điều đó. Vì sao? Vì ông đã để lòng của ông cho Satan nó nắm giữ. Quý vị biết khi mà Satan nó nắm giữ chúng ta, nó không muốn cho chúng ta ăn năn đâu. Vì ăn năn thì chúng ta được tha thứ. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta, vì Ngài ban cái quyền cho chúng ta trên Satan. Cho nên chúng ta phải nói với nó là ngay buổi tối hôm nay ngươi phải lui ra khỏi gia đình ta, lui ra khỏi cuộc đời của ta, và ta được thay đổi. Xin Chúa thay đổi cuộc đời của con, bất cứ cái gì còn lại trong con, con muốn Chúa lấy ra, con muốn được trở nên giống như Chúa Giêsu. Và chắc chắn buổi tối hôm nay Ngài sẽ hành động và Ngài làm những công việc lớn và khó trong cuộc đời gia đình của chúng ta. Amen.